hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ phép, kết tràng hoa rơi đức tin. Thần kia cướp mất đời ta, thần như huyền mong manh trường gió, quay lại mình đừng ngó lối người, tạo thiện nghiệp bỏ đường danh.
Nhưng mà không có làm tổn hại cuộc sống, không có làm tổn hại hương và sắc. Cho nên đối với mà những cái cuộc hôn nhân trong gần đây thì các vị biết, người ta gọi là hôn nhân dị giáo, tức là khác cái tôn giáo. Thì đặc biệt những người theo Phật giáo thì mình dễ giải, tức là con của mình nó có duyên gặp ai thì lấy cũng được, gặp Hồi giáo cũng được, gặp Catholic Thiên giáo cũng được, miễn là nó hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà có những tôn giáo họ không đồng ý như vậy. Họ chỉ muốn là khi con họ lấy ai thì bắt buộc cái người phối ngẫu phải theo cái tôn giáo đó. Chẳng hạn như con thì bắt ra phải rửa tội, không rửa nó không sạch. Phải không? Không rửa thì nó không sạch tội sao? Không. Cho nên trừ những người theo Catholic thì tất cả chúng ta không có rửa tội thì không ai sạch hết. Cho nên vì mình phải sám hối, chắc có lẽ vậy. Điều đáng nói ở đây là đặc biệt chúng ta nhớ cái lời của Đức Phật dạy khi Ngài còn tại thế là Ngài đi đến với chúng sanh làm an lạc lợi ích cho loài người, chứ không có tổn hại và không có làm mất đi cái ý nghĩa cuộc sống. Cho nên cái ý nghĩa cuộc sống bản thân con người đã có rồi, và đạo Phật hay là những cái đóa hoa giác ngộ với mục đích là làm tăng thêm cái giá trị cho cuộc sống. Cho nên đạo Phật cũng như một đóa hoa đạo đức vậy, làm tăng thêm giá trị cuộc sống, chứ nó không có nghĩa là nó ảnh hưởng và chịu trách nhiệm cho cuộc sống. Hay là có cái đóa hoa đạo đức của Phật giáo trước khi con người ra đời, cho nên do vậy chúng ta không bị lệ thuộc về điều đó. Đây là những cái điều mà khiến cho người con Phật của mình rất là hạnh phúc, bởi vì mình rất là tự tại, rất là tự do. Kể cả tự do nói lên, phát biểu nói lên cái ý kiến của mình đối với cái tôn giáo mình đang theo. Và Đức Phật cũng có khuyên nhắc chúng ta rằng những gì Ngài nói không bắt buộc mình phải cúi đầu phải tin, giống như một tín điều, cũng phải như vậy. Chớ bộ tin nhưng mà làm gì? Chớ bộ bỏ, suy nghĩ, phân tích và thấy rằng điều nào có lợi hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người thì điều đó mình hãy làm. Đó là những cái mà đối với Thầy là cái nét son trong vai trò truyền pháp hay là đem đạo Phật đến với tất cả các nơi. Bởi vì nó không có ảnh hưởng cái, không có làm cho mất đi cái tốt đẹp hay là những gì cao quý cuộc sống hiện tại, mà nó chỉ làm tăng thêm hương vị thôi. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói qua tiếp cái phần phẩm hoa. Nếu mà trong 49 nói rằng như con ông ấy, mà con hoa nó không phải là ông bướm, mà đây muốn nói rằng đó là con ông rất là cần cù mang lại hạnh phúc cuộc sống nhưng mà không lấy đi. Tức là giống như một vị tỳ kheo, họ đi vào trong thành phố, họ có đi khất thực, nghĩa là họ xin các pháp để tạm thời họ nuôi cái thân này, nhưng mà họ đem lại cái lý trí, đem lại cái trình độ, đem lại hiểu biết để chia sẻ cho quần chúng và làm cho cuộc sống đẹp hơn. Chúng ta cũng vậy, đem lại cái đạo Phật vào cuộc đời, làm cho gia đình mình, cho vợ chồng, cho con cái hạnh phúc hơn. Chứ không phải là nhiều khi mình đi vô trong chùa rồi cái mình học được cái gì trong chùa hay, mình tưởng rằng cái đó có thể áp dụng được liền trong cuộc sống, lập tức mình mang về và mình bắt buộc những người xung quanh mình phải theo, nó trở thành một cái tín điều hay trở thành một cái điều cấm kỵ, thì như vậy vô tình mình mang lại cái sự bất hạnh cho những người xung quanh. Giống như lần trước thầy có nói đó, mình thấy ăn chay tốt, mình muốn đổ ăn chay, mình lại ăn chay trường, mà mình bắt những người thân trong gia đình của mình là phải ăn như vậy, cho nên vì vậy họ cảm thấy họ bất mãn. Hay có những người mới vào nghĩa là bị stress, bị phiền não, vào trong chùa rồi thầy dạy cho một hai pháp môn ngồi thiền, nó một đêm cái ngồi thiền thanh tịnh, trong khi mình còn có cuộc sống vợ chồng, khi ổng thầm gái co co mà mình ngồi lên mình ngồi thiền thì điều đó nó sẽ bất lợi và nó không đúng chỗ, không đúng thời. Đó. Rồi hoặc là tự nhiên nhà chật chỉ mà rồi ấy, nhất định phải là thờ phải trang nghiêm, cho nên nếu mà thờ không trang nghiêm không thờ, tôi phải quyết định lấy một phòng để thờ, xong rồi ép người ta qua 3-4 người chung một phòng. Rồi khi thờ ở phòng đó rồi nửa đêm 3-4 giờ sáng dậy nó là gõ mõ, nó là cả hàng xóm cũng vậy luôn. Thành ra vì vậy mà mình không có mang lại hạnh phúc cho mình, mà đã vậy còn mang lại bất hạnh cho kẻ khác. Các vị nhớ có lần khi mình mở thiền viện với Nam Út cũng vậy, sáng 5 giờ sáng đi giác phong, sư cô Thảo đang tụng kinh, tay cũng đập râm 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 râm, ông nói nữa là ông còn ngủ còn đi làm, nghĩa là gõ vô trong đầu ông điếc tai thì ông chịu không nổi đó. Thì các vị thấy không, đôi khi mình nói rằng nghĩa là ở xứ này nó khó, tại sao không có tự do, nhưng mà đó là vì mình đã không mang lại hạnh phúc cho kẻ khác thì mình sẽ làm bất hạnh cho kẻ khác. Tại sao giờ đó là mình lại gõ cái mỏ gì giữ thằng hôn vậy? Đổi cái mỏ mình không, người ta đã ớn rồi mà thêm cái mỏ kia nữa, hai cái mỏ nó cộng lại thì những ông tay cũng chịu không nổi rồi. Đó là điều mà chúng ta có thể chia sẻ để thấy rằng cái trình độ học Phật đó do cái con người, do nhận thức, chứ không phải là cái giáo lý, và không phải là Phật giáo không mang lại hạnh phúc. Nhưng mà vì chúng ta không có ứng dụng, không có điều động, hay nói một cách khác là chúng ta không thực tập đúng thời điểm. Trong kinh đó gọi là khế cơ và khế lý, cái gì nên nói, gì cũng nên nói, cái gì đúng lúc phải nói và cái gì đúng lúc không cần phải nói. Đây là một trong những cái tuệ giác mà người con Phật phải học. Thì như con ông lấy mật hoa, rồi kế đó trong câu 50 thì nó có vẻ không giống nhau, nhưng mà nó cũng mang tác dụng để nghĩa là giáo dục cho chúng ta ngay khi chúng ta trình bày. Tức là không có nên nhìn cái lỗi của người, mình gọi là thường tự tri kỳ quá, bất thiết tha nhân, nhân phi, không có nên nói lỗi của người. Và bây giờ mình nói cái lỗi của mình, mình thấy được cái lỗi của mình rồi thì mình sẽ điều chế, tu tập sửa chữa. Cho nên trong đó nó sẽ dính vào trong những cái bài mà nói như ông lấy một hoa vậy, tức là không có làm. Vì khi mà chúng ta nhìn, cứ nhìn cho người khác, thấy lỗi người chung quanh, thấy những cái gì bất tiện người chung quanh, mà chính mình không nhìn lại con người của mình và không nhìn cách ứng xử của mình nữa, thì vô tình mình làm cho kẻ khác khổ đau và chính mình cũng khổ đau. Cho nên trong câu nói rằng đó là hãy xem lại cái việc của mình có làm hoặc là không làm, hay là đã làm được cái gì cho cuộc đời này. Cũng như là khi mình đi qua nước ngoài, đi chỗ khác thì có nhiều vị nói rằng ở nước ngoài rất là khó hành đạo, khó hành đạo. Cái xứ phương Tây rất là khó hành đạo, bởi vì có nhiều cái sự cám dỗ và nó không có thuần thục, nó không có giống như ở quê hương hoặc là một số nước châu Á. Cho nên cái người mà đi tu mà ra ở xứ này nó rất là khó tu. Vì khi nó tự do quá, nó cũng sẽ làm cho mình không có kiểm soát được một số vấn đề, hay là nó không có những cái tăng đoàn chặt chẽ, nó làm cho con người nghĩa là ở một mình cho nên muốn làm gì một làm, tức là giống như mình làm vua một cõi vậy. Người ta nói rằng tăng mà ly chúng thì tăng sẽ tàn, tức là tăng mà rời khỏi cái tăng đoàn thì tăng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên vì những chỗ đó, nhưng mà vấn đề chúng ta đặt lại ở đây là chúng ta đến đây để làm gì và làm gì được cho cuộc sống, chứ không có đặt là vấn đề là chúng ta đến đây để được cái gì. Không phải chúng ta đòi hỏi rằng ở đây phải đáp ứng, phải giúp hay là phải làm thỏa mãn cho chúng ta làm điều gì. Mà ngược lại, chúng ta đặt một câu hỏi rằng khi chúng ta đến đất nước này, chúng ta sẽ làm gì cho cuộc sống và làm gì cho những người đất nước này hiểu về đạo Phật và hiểu về những cái đạo đức mà Phật giáo đã mang lại. Đó là cái tâm nguyện của những người hoằng pháp. Cho nên bây giờ qua câu thứ 51 á, thì nó có một cái câu đặc biệt, hai cái phương diện mà các Phật tử có thể nghe. Câu 51 á, nói rằng như bông hoa tươi đẹp, các vị thấy ở trên bàn á, hoa hồng vàng, và ở trên bàn thờ chúng ta rất nhiều loại hoa đẹp, như bông hoa tươi đẹp, có sắc không mùi hương, có sắc không mùi hương, cũng vậy dù thiện ngôn không làm không kết quả. Thiện ngôn tức là những gì? Những lời nói tốt đẹp, những lời nói từ trong kinh, nhưng mà không làm, không có mang lại kết quả. Và đó là câu 51. Câu 52 cũng kèm thêm vậy, tức là như bông hoa tươi đẹp, có sắc, có mùi hương, cũng vậy lời thiện ngôn có làm mới kết quả. Về mặt giáo điển, chúng ta thấy là nó có hai cái hình ảnh rất là rõ ràng. Hai hình ảnh rất là rõ ràng. Nhưng mà thật ra khi phân tích, chúng ta thấy là nó sẽ có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là chúng ta biết rằng hoa có sắc. Hoa có sắc, hoa thì có sắc nó sẽ đẹp, nhưng mà nếu mà nó tốt đẹp, nó cao quý hơn, nó có mùi hương, thì nó sẽ làm cho cái hoa nó cao quý, nó tốt đẹp hơn. Cũng như vậy, nếu mà cái hoa mà nó có sắc mà nó không có mùi hương đó, thì giống như hoa dại bình thường đó, nó không có hương gì hết, có hình thức thôi nhưng mà không có nội dung. Thì như vậy ở đây kết luận là một câu thứ nhất là nếu mà cái lời thiện ngôn hay là lời nói điều lành đó, mà không làm không kết quả. Bởi vì các vị biết là cái phát xuất của câu pháp cú này là nói về ở trong cung có một cái vị vua, tức là vua Ba Tư Nặc á, cũng có hai hoàng hậu, và hai cái vị hoàng hậu này á là rất là nhiệt tình, rất là thích nghe Phật pháp, cho nên cứ nói là vua phải vào trong cung để thỉnh người về mà thuyết pháp cho họ nghe, cũng giống như là dạy học cho họ kinh vậy, giống các Phật tử vậy. Mà mỗi lần sám hối thầy có khuyên các Phật tử nên học các bài kinh thuộc những bài sám hối. Thì hai vị hoàng hậu này, tức là một là bà Mạc Lệ Viên và hai nữa là bà Hòa Tát Ba. Hòa Tát Ba tức là dòng họ Thích, gả cho vua Ba Tư Nặc của nước Kosala. Còn nữa là Mạc Lệ Viên tức là vợ của vua Ba Tư Nặc. Cho nên một vua thì có tới hai bà hoàng hậu. Vua nghe vậy, vua mới đi vào ở trong cung để thỉnh Phật. Thì các vị biết là khi vào trong cung á, lúc đó có một cái vị nghĩa là thiện nam tử, tức là ông Tải Thủ, tên ông vậy, và ông này ông công phu rất là cao, là một thiện nam, nhưng mà ông chứng tới A-na-hàm. Các vị biết quả A-na-hàm không? A-na-hàm tức là hạng thứ ba trong tứ thánh quả. Cho nên nữa là ổng là một Phật tử, nhưng mà kinh luận nữa là ổng thông suốt, thông suốt gần như là tam tạng, là một Phật tử thiền nam tử thôi. Cho nên ổng ngồi ổng hầu chuyện với Đức Phật. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc vào, thì khi mà ổng thấy vua vào, ổng suy nghĩ rằng vua là quốc vương, là vua của nước mình. Nhưng mà nếu bây giờ mình đứng dậy mình chào vua đó thì sẽ không đúng với cái nghi lễ, là vì mình đang ngồi hầu chuyện với Đức Phật. Nếu mà đứng dậy để chào vua thì coi như là Đức Phật là cái người thấp kém hơn, là một pháp vương mà thấp kém hơn. Cho nên như vậy ông cứ ngồi yên ông thì nói. Thì vua nhìn thấy ông này sao mà mình đến mình đảnh lễ mình chào Phật thì không nói, nhưng mà ổng là con dân mà ổng cứ ngồi giống như là gọi là mặc nhiên tạ thị vậy, giận trong lòng lắm nhưng mà cũng ngồi xuống. Thì bây giờ Đức Phật ngài biết được cái tâm niệm của vua Ba Tư Nặc, cho nên ngài mới tán thán ông Tải Thủ, nói rằng đây là một cái thiện nam tử, tuy là một cái người đang là trưởng giả là tại gia, nhưng mà cái sự tu hành và kể cả cái sự thành tựu của ổng giống như một vị thánh tăng, tức là ổng đã đạt tới cái mức độ cái là biện tài vô ngại và thuyết pháp, và thậm chí nghĩa là thông luôn cả tam tạng kinh điển. Thì lúc đó vua nghe vậy, vua mới giác ngộ, bởi vì lời Đức Phật nói cho nên vua mới không có giận ổng nữa, và cảm thấy mình trong lòng nó hài hòa trở lại. Cho nên có khi mà ngày hôm sau á, ngày nhà vua về cung á, thì gặp ông này đi ngoài đường á, vua mới cho triệu ổng vào. Thì ổng nữa là làm đủ lễ, từ đi dù đi ngựa xuống hết, đi chân không vô. Thì vua mới nói rằng bữa nay khanh mới biết trẫm là vua nước này á. Thì ổng mới nói dạ không, tôi là thần dân đây, tôi mới biết ngài là vua chứ. Nhưng mà khi tôi ngồi trước Đức Phật, tức là tôi ngồi trước là Đức Thế Tôn, tôi không thể đứng dậy mà chào ngài, bởi vì làm như vậy thì tôi sẽ thất lễ với đấng Pháp Vương, cho nên vì vậy xin ngài quan hỷ. Cái vua nói không, ta hiểu rồi, ta chỉ hỏi chơi thôi. Và nghe nói rằng ông đã tinh thông tới tam tạng kinh điển thì mời ông vào trong cung để mà thuyết pháp. Ta có hai bà vợ rất thích là nghe pháp và muốn học kinh, thì ông mới nói không được, bởi vì cái đó không phải là cái vai trò của tôi. Cho dù tôi có nghĩa là tinh thông cái gì đi nữa, tôi cũng không có nghĩa là trách nhiệm mà đi vô trong cung và thuyết pháp. Cái đó phải thỉnh Phật và thỉnh tăng. Thì trong câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng là mình không thể nhìn cái hình thức của một cư sĩ, một con người bên ngoài, bởi vì những người cư sĩ mà ngày xưa đó thì các vị biết là cái công phu tu tập của họ đôi khi nữa là có những cái thành tựu rất là cao. Một cái vị cư sĩ mà chứng được A-na-hàm, tức được gọi là cái bằng chuẩn bị bước qua A-la-hán, thì các vị biết trong kinh nói rằng bốn quả vị, thứ nhất là Tu Đà Hàm, thứ hai là Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, từ Tư Đà Hàm, A-na-hàm tới A-la-hán. Thì cái quả vị A-na-hàm được còn gọi là quả vị là Thất Lai, hay gọi là Nhất Lai, từ Thất Lai tức là bảy lần trở lại Ta Bà này, và cái cuối cùng là Nhất Lai, chỉ một lần duy nhất thôi. Bây giờ Đức Phật mới cử ngài A Nan mỗi ngày đi vô trong cung để thuyết pháp cho hai cái bà hoàng hậu này nghe. Ngài A Nan là các vị biết là một cái người nghe Đức Phật nói sao là lào thông kinh sử thuyết pháp, lời thiện ngôn nó rất là hay. Nhưng mà trong hai bà đó thì cái bà nghĩa là vợ của vua, đều là vợ của vua, cũng muốn nghe pháp, nhưng mà cái bà mà gọi là Mạc Lệ Viên á, bà nghe bà rất là chú tâm ghi nhận xong rồi về thực hành, cho nên cảm thấy rất là an lạc hạnh phúc. Còn ngược lại cái bà kia tức là bà con với Đức Phật á, tức là người là trong dòng họ với Đức Phật được gả đi qua cho vua Ba Tư Nặc á, là bà nghĩa là Hòa Tát Ba. Bà nghe, bà nghe rồi, nhưng mà nghe gì chứ bà thấy cũng buồn ngủ, bà nghe gì bà chán, nó trời nó đất nó mông nó lung không à. Cho nên có một hôm Đức Phật hỏi rằng khi mà ngài A Nan vô trong đó thuyết pháp cho cung phi mỹ nữ và hai đại hoàng hậu nghe thì thấy có họ có cái thành tựu không, thì Đức ngài A Nan nói rằng dạ con cũng làm hết sức mình à, và truyền đạt là những cái gì mà Đức Phật đã nói để cho họ có thể được khuyên họ học thuộc bài, khuyên họ nghe và khuyên họ thực hiện. Nhưng mà một bà đó thì có thành tựu, còn một bà không có thành tựu, không biết tại sao, mặc dù bà đó là có bà con với Đức Phật, tức là trong cái vai vế tức là anh chị em hoặc là cháu gì của Đức Phật được gả qua cho người Ba Tư Nặc. Chính vì cái ý nghĩa đó mà Đức Phật có nói câu kệ này, ngài nói rằng giống như bông hoa tươi đẹp vậy, có sắc á mà không có mùi hương cũng vậy, dù thiện ngôn mà không có làm không có kết quả. Cho dù một cái vị tỳ kheo họ có thể thuyết giảng rất là hay, và tất cả các Phật tử như bây giờ trong cái thời đại bây giờ mình có nhiều cái phương tiện lắm, cho nên có nhiều Phật tử trong nhà tới 40-50 loại băng và có 40-50 ông giảng sư, cho nên hãy thích ông nào nửa môn nấy bỏ vô chỗ nói tối ngày sáng đêm thôi, nghe nào chán thì đổi ông khác coi như là mình như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài nói giống như cái bà hoàng hậu mà bà con với ngài, tức là bà Hòa Tát Ba đó, tức là nghe mà không có thực hiện, nghe mà không có chú tâm, nghe mà không có chuyển hóa được đó, thì cái lời dù là ngài A Nan nói rất hay, rất là có giá trị, giống như những gì Đức Phật nói cũng không có kết quả. Đây là ý nghĩa thứ nhất, các vị nhớ vậy. Giống như bây giờ mình thuyết giảng vậy, có nhiều Phật tử ở các cái tiểu bang, ở các cái nước khác vậy, họ nói bên này Phật tử sướng mà, cho nên là có thầy mỗi nửa tháng có thuyết pháp cho Phật tử nghe, chứ còn nhiều cái nước không có ai nói, không có người để nói cho họ nghe, không có người thuyết giảng, và có nhiều nơi có chùa nhưng mà không có thuyết giảng. Rồi phải nghe trong băng, rồi phải nghe trong máy, cho nên nữa là không có nghe live được, tức là không nghe sống động được. Thì thầy cũng thưa thiệt là nói là vậy, chứ nhiều khi thầy giảng rồi cũng không có ai nghe, rồi có nhiều khi họ vừa nghe vừa ngủ, rồi có nhiều khi vừa nghe rồi cái phần nghe rồi suy nghĩ gì này chuyện kia, chứ thật ra rồi ngồi ở trong đây nhưng mà cái bụng đâu á, đâu khi vậy đó. Thì giống như cái lời mà của Đức Phật nói, cho dù có bài kinh đó đã được giảng, được trình bày rất là rõ ràng, mà các vị biết nó phải do duyên, phải do cái nghĩa là cái người có thể tiếp thu được. Khi mà thầy đi bên Mỹ, có nhiều Phật tử các vị biết là bị phiền não, thậm chí có nhiều vị nghĩa là có người ở Cali đó nghĩa là ghen tuông rình rập theo dầu, có bầu thì kia chạy xe tới lật xe tới sắp chết luôn. Vậy mà nghe một cuộn băng xong có tỉnh bỏ hết. Và ở Texas vậy, có người nữa là vừa đến vừa khóc vừa lại, nói là nhờ nghe băng chứ không thôi là tự tử chết rồi. Thì mình nghĩ rằng đó là họ có một cái cơ duyên nào đó để họ có thể là họ nghe mà họ có thể thay đổi được cuộc sống của họ. Đó gọi là lời thiện ngôn. Lời thiện ngôn tức là lời những gì của Đức Phật dạy được trùng tiên lại, nhưng mà có làm thì mới có kết quả. Chứ bây giờ ngay cả thời Đức Phật á, hai bà hoàng hậu muốn vua thỉnh Phật, thỉnh tăng vô, nhưng mà rồi có bà thì tu có kết quả, còn có người tu không có kết quả. Giống như lần trước chúng ta nói, giống như là trí tuệ nó cũng có ba loại là vậy. Trí tuệ giống như là bắp dế vậy, tức là để bài trên chân đủ thứ đồ ăn rồi mà đứng dậy để tụt xuống hết, gọi là trí tuệ bắp dế. trí tuệ cái lưu thấy trời mưa hôm qua mấy nay mưa lớn lắm cho nên lăn cái lưu ra ngoài để hứng nước, nhưng mà thay vì lật ngửa anh nhà lật úp được cái lưu lên, nó mưa suốt 3 ngày coi lại không có miếng nào vô trong cái rừng. Cho nên vô trong chùa ngồi đàng hoàng nghe dữ lắm, nghe tiếng từ sáng tới chiều gì hỏi gì cũng nhớ vậy. Bước ra rồi là coi như là giống cái lưu không có miếng nước nào trơn, nó thì nghe nói lung tung vậy thôi. Có nhiều người vậy đó, có nhiều người hỏi khi mà đi về cái con hỏi bên đây thầy nói gì đó, thì tao cũng nghe nó lung tung không biết gì. Nhưng mà khi nào mà nói gì mà trúng ngay nó trời có điểm nhẹ thì tôi cũng nói không chết cha đó. Thì tại sao vậy? Tại vì chúng ta có cái tâm trạng đó, tâm trạng đó, cho nên đôi khi ngồi nhưng mà không có hưởng thụ được, thì đây là một trong những cái yếu tố mà Đức Phật đã nói trên cái lời nói này. Tuy nhiên đây là cái lời nói mà để các vị thấy rằng nó không chỉ dành riêng cho Phật tử. Và Đức Phật đã nói qua một cái quan điểm thứ hai. Đức Phật nói rằng là nếu mà như bông hoa tươi đẹp, có sắc, có mùi hương cũng vậy, lời thiện ngôn có làm được kết quả. Bây giờ nói qua cái hoàn cảnh thứ hai là không phải nói Phật tử không, là nói cho những người xuất gia. Cho dù họ có học hoặc họ có thể nói những lời rất là hay, nhưng mà nếu họ không làm thì họ kết quả không? Không. Chính điều này mình nói rằng là khó khăn cho những người tu là có thể năng khuyết nhưng mà bất năng năng hành. Giới luật thì lúc nào cũng có trùng trùng điệp điệp, nhưng mà không phải rằng mọi người đều có thể giữ giới một cách thanh tịnh tốt đẹp. Đây là vấn đề thứ hai được đặt ra. Và Đức Phật nói câu nói này rằng nếu mà chúng ta làm thế nào mà để như một cái bông hoa tươi đẹp, có sắc và có mùi hương, có nghĩa là ngoại trừ cái thân tướng của chúng ta tốt đẹp, trang nghiêm, chúng ta đã là một người xuất gia, nhưng mà đòi hỏi rằng cái công phu tu chứng và kể cả những cái phiền não, những cái mà được gọi là cái phần lỗi lầm á, phải được đoạn diệt, thì như vậy mới trở thành một cái loại mà gọi là có sắc và có hương. Cho nên nói vậy để các Phật tử thấy rằng khi Đức Phật nói trong hai câu này là hai câu vế, mình nghe từ có một chiều thôi, giống như là hai có hoa có sắc mà không có hương, lời thiện ngôn mà không làm không kết quả, hay là hoa có sắc mà có hương mà lời thiện ngôn có làm kết quả. Không phải chỉ nói cho người Phật tử, mà cái vế thứ hai sẽ nói ngược lại cho những người xuất gia. Cho nên những người xuất gia cũng có một cái trách nhiệm rằng nếu mình có thể nghĩa là nói những lời nói chân thật, nói những lời nói tốt đẹp, thì chính con người của mình cũng phải biến thành sự kiện như vậy mới có thể được gọi là thân hành hay là thân giáo, giúp cho người ta có thể hiểu và chuyển hóa được, trở thành giống như một đóa hoa vừa có sắc mà lại có hương. Thì điều này chúng ta thấy là bây giờ chúng ta sẽ phân tích hai cái từ rất là quan trọng mà các vị nghe. Chữ thiện ngôn, thiện ngôn ở đây được gọi là lời nói tốt đẹp. Nhưng mà chữ thiện á, muốn phân tích á, nó sẽ có từ 5 cái yếu tố để cho các Phật tử lưu ý. Về chữ thiện, cái gì là thiện? Chẳng hạn bây giờ mình làm từ thiện, làm từ thiện, thì thật ra từ nó đã là giống là thiện rồi. Nhưng mà khi kết lại gọi là hôm nay nghĩa là chùa làm từ thiện, có nhiều người nói rằng không có muốn, không cần phải cúng dường, không cần phải làm chùa, chỉ cần làm từ thiện không thôi. Từ thiện nghĩa là giúp đỡ cho người khác, làm việc chuyện thiện vì cái lòng từ của mình, thương xót người, giống như là bố thí hay là cứu trợ hay là giúp đỡ chúng sanh, nó gọi là làm từ thiện. Cho nên có nhiều thầy đó là rất là thích làm từ thiện, nghĩ rằng làm từ thiện nó có lợi hơn, tốt hơn. Tuy nhiên lần trước thầy có thưa với các Phật tử là trong quan điểm của thầy đó là người xuất gia, là những người xuất gia là không phải là những người làm từ thiện. Những người làm từ thiện là để dành cho những người cư sĩ tại gia, những người business, những Phật tử làm có kinh tế, có kinh tài, có một khả năng và phát lòng thiện muốn làm, phát lòng từ muốn làm công việc thiện nghiệp đó, gọi là làm từ thiện. Còn những người tu xuất gia là mục đích chính của người xuất gia là gì? Là phải tu tập để giải thoát tự thân mình, có đạo hạnh và đồng thời có thể mang lại những cái gì mình tu học được hay là những lời pháp giúp cho người ta khai tâm tỉnh trí mình tu học. Bởi vì đó là cái trách nhiệm của Phật pháp lợi sinh, chứ không phải trách nhiệm của người xuất gia là làm từ thiện. Bởi vì các vị thấy rằng Đức Phật ở cái đất nước mà Ấn Độ dù ngài làm vua và ngài có thể về xin vua cho là bao nhiêu tấn vàng, bao nhiêu lượng vàng để giúp đỡ cho người nghèo Ấn Độ, cũng không thể giúp cho dân Ấn Độ hết khổ được. Mà cái chính của ngài là cái bằng cái gì, là chấm dứt sinh tử luân hồi và có con đường tu tập giải thoát, không có tham, không sân, không si. Đó là yếu tố. Và ngài nói rằng chỉ có ai muốn đi con đường giác ngộ thì mới đi theo chân Đức Phật mà thôi. Chứ không phải mục tiêu của cái Đức Phật ra đời là để làm từ thiện. Mặc dù đạo Phật là đạo gì? Là đạo từ bi. Cho nên chúng ta sẽ chia hai điều này để quý vị không có lầm lẫn rằng, nghĩ rằng là những người xuất gia vì bỏ quá nhiều thời gian làm từ thiện thì nó sẽ đánh mất đi cái giá trị chính của bản thân người xuất gia. Chúng ta có thể kêu gọi từ thiện, nhưng mà dành cho suốt cuộc đời để làm từ thiện thì nó sẽ không có mở mang được cái cảnh giới của giác ngộ, của sự tu chứng. Cho nên vì cái điểm này chúng ta sẽ nói về chữ thiện. Chữ thiện nó có năm nghĩa mà các vị sẽ lắng nghe. Thứ nhất là nó liên hệ tới, thứ nhất là cái gì tốt đẹp được gọi là thiện, cái gì mà không tốt đẹp thì xấu ác thì cái đó không thiện. Ví dụ như lời nói tốt đẹp là lời nói thiện, hành động tốt đẹp là hành động thiện, suy nghĩ tốt đẹp được gọi là suy nghĩ thiện. Cho nên thiện là cái gì đó tốt đẹp. Và cái thứ hai là sự khéo léo, khéo léo được gọi là thiện. Người ta còn gọi là cái bằng thiện xảo. Lời nói hay là những bài thuyết pháp của Đức Phật là những lời khéo nói. Những lời khéo nói đây tức là không phải là cái lời, nghĩa là cái bằng chạy đầu này chỗ kia, nghĩa là nịnh hót một ngoa mỹ. Mà lời khéo nói đây tức là cái bằng phải biết thời, biết lúc và đúng lúc nào có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Ngay cả lời tụng kinh, trong tiếng kinh đó là nó là một cái điều có thể giác ngộ cho người ta. Và các người nghe kinh cũng có thể giác ngộ được và cảm thấy như là ấm áp và cảm thấy tinh thần mình tiến bộ. Nhưng mà mình tụng mà không đúng giờ, không đúng giấc thì giống như ngày xưa thì nó ở dưới tỉnh mà có một cái ban tụng niệm, ban mà gọi là ban đi ban hộ trì, các người biết không? Nghe có người mất cái tới nữa là một đêm tụng một bộ pháp hoa, trời nó tụng một hơn xe lửa chạy đó. Mỏ gõ cái là nghe không kịp nữa. Nói mà người sống chỉ ráng tụng cho hết một bộ từ 8 giờ tối tới 4 giờ sáng. Tụng còn hết hơi thì cũng hồi người trong trong quan tài họ nghe sao nổi. Mà họ không muốn nghe nó tự nhiên đó là cái bằng nửa đêm nữa không tụng từ 8 giờ tối tới 5 giờ sáng thì hết một bộ và tự hào đó là một cái ban hộ niệm vì nghĩa là mình tụng quá hay. Nhưng mà thật ra điều đó không đúng. Khi một cái người đã mất đi thì cái người hộ niệm là người phải nghĩ đến người đó, phải thương yêu người đó và phải làm những điều thiện lành nào đó để hồi hướng cho người đó. Những vị thiền sư gọi là họ ngồi thiền để thanh tịnh và họ hồi hướng tới công đức tu hành của họ, đến hướng dẫn cái linh thức của người đó, chứ không phải tụng. Lần này nữa là tụng quá xá tụng luôn, nó gõ mỏ cái là chúng nhau nó tụng xong rồi nó ăn cháo rồi đi về. Ban hộ niệm đó, cho nên lúc đó thầy mới về tỉnh Sóc Trăng năm 1952 thì giải tán cái ban hộ niệm đó. Thật ra thì không có nhu cầu như vậy. Và sẽ làm cho người khác phiền não, cho nên cái lời khéo nói trong kinh được gọi là lời khéo nói, nhưng mà phải thiện thiết, tức là phải đúng thời, đúng lúc, đúng nơi. Và ngay cả như là các vị thấy gọi là chữ thiện nó cũng nghĩa là không có lầm lỗi. Việc làm là không mang tính nghĩa là lầm lỗi, không mang tính lầm lỗi tức là việc đó là thiện. Việc nào mà không mang tính lầm lỗi, đôi khi cái điều mà chúng ta nói là chúng ta nghĩ rằng nó thiện nhưng mà thật ra nó có thể mang tính lầm lỗi, mang tính lầm lỗi. Các vị có nghĩ rằng giống như bây giờ ở xứ này vậy, có nhiều cái chùa ở cái bên của hàng xóm đây, cái hàng xóm nó khó chịu, nó không có chịu đi. Và nó không có chịu, nghĩa là nó không thích chùa. Cho nên sáng nào vậy, nó tụng cho giữ cho nó nghe chịu không nổi, bán nhà. Bán nhà đi luôn. Các vị đó, cái lời của chúng ta tụng, kinh là thiện, ý niệm là thiện. Nhưng mà cái mong muốn của chúng ta đó, là tụng cho họ chạy luôn. Và họ bán rẻ thì mình mua. Thì ý niệm đó sẽ không là ý niệm. Cho nên đó là một sự lầm lỗi, chứ không phải là điều tốt đẹp. Cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nhìn ở ngoài thì nó có vẻ như là cái bằng là tốt đẹp đó, nhưng mà trên thực tế đó là nó sẽ mang một cái ý nghĩa bất thiện. Kể cả cái công việc tu hành của chúng ta cũng như vậy, chúng ta phải rất là khéo léo. Cho nên ở đây đó là khéo léo cũng là một việc thiện, mà không làm lỗi cũng là thiện, rồi không bệnh hoạn là thiện. Như vậy cái gì không bệnh hoạn? Chứ không bệnh hoạn ở đây là khỏe mạnh. Và chữ bệnh hoạn ở đây là muốn nói đến cái tâm linh của chúng ta, một tư duy, một tâm hồn bệnh hoạn. Tâm hồn nào gọi là tâm hồn bệnh hoạn? Tâm hồn bệnh hoạn tức là tâm hồn là suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ bất thiện, hay gọi là suy nghĩ là đố kỵ, ganh ghét, hơn thua. Cho nên nghĩa là nghe hay là thấy biết được người ta hơn mình thì trong lòng nó không có cảm thấy nghĩa là an vui, nó cũng bệnh luôn. Thì như vậy đó được gọi là cái bệnh hoạn. Và nếu cái gì mà không mà bệnh hoạn thì cái đó không thiện, cái đó thuộc về ác. Mà phải có một cái tâm hồn là bao dung, một tâm hồn rộng mở, một tâm hồn thương yêu và sẵn sàng chia sẻ với kẻ khác. Chính cái tâm hồn đó nó mới gọi là thiện. Đó gọi là không bệnh hoạn. Và có nhiều người nói rằng thấy mình khỏe, thấy mình vậy mà bệnh hoạn gì. Nhưng mà thật ra bệnh hoạn là nó là tâm lý nó bệnh hoạn còn nhiều hơn. Cũng giống như hôm thầy có nói, tức là chữ nghèo khổ không phải là người ta nghèo là vì thiếu thốn. Thật ra mình không thiếu thốn, nhưng mà cái nghèo khổ nó sẽ liên hệ tới vấn đề đó là nghèo nàn. Nghèo nàn về tri thức, nghèo nàn về nghĩa là hiểu biết, nghèo nàn về sự nghĩa là bao dung, nghèo nàn về thương yêu, thậm chí nghĩa là nghèo nàn hay là cái bằng như giống như kỳ trước mình nói là có một ông là ổng không phải là hà tiện nữa mà ổng keo kiệt, ổng là bón xẻn, ổng thậm chí là không dám ăn cái bánh tiêu mặc dù gia sản ổng tới hàng tỷ. Đó là gì, thuộc về nghĩa là keo kiệt. Thì nếu mà chúng ta đôi khi chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta là thấy người khác hoặc là đến một chỗ nào đó mà nó rộng rãi hơn, mà nó ngon hơn thì mình vẫn muốn chiếm một cái tiện nghi, chiếm một cái lợi để khỏi trả tiền, thì điều đó mình vẫn rơi vào con đường của gì, của hà tiện, hay gọi là cái bọn bỏng xẹn, không có rộng rãi. Và những cái tâm hồn như vậy cũng được gọi là tâm hồn bình hoạn. Cho nên ở đây chữ thiện tôi nói là không bình hoạn. Và cuối cùng là thiện nó cũng đồng nghĩa là cái điều gì nhân của mình làm điều lành nó sẽ đưa đến một cái kết quả tốt. Cho nên mình nói lời thiện, làm điều thiện, suy nghĩ thiện, nó sẽ có một kết quả nữa là rất là hiện thực ở trong đời này và ở trong cái đời sau. Thì như vậy mình biết rằng cái đó là điều thiện. Thì cái lời thiện ngôn ở đây cũng vậy, nó sẽ liên hệ đến cho tất cả các Phật tử chúng ta là khi nào mình nói, mình làm, mình suy nghĩ mà mình có thể ứng dụng được, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác, nó được gọi là thiện ngôn. Là phần thứ nhất. Phần thứ hai mà để các vị có thể chia sẻ hay là để các vị có thể suy nghĩ rằng chúng ta làm thế nào để trong một cái cuộc sống này chúng ta có thể mang lại nhiều cái điều hạnh phúc cho kẻ khác mà chúng ta chỉ không có nói không thôi. Không nói không thôi. Vấn đề là nói cái việc mà tốt thì nó dễ lắm, nhưng mà làm thực hiện cái chuyện mà tốt á thì điều nó khó khăn. Bởi vậy các vị biết đó là con mèo thì nó hay bắt chuột, bắt chuột riết rồi cái họ hàng nhà chuột á là không biết làm sao mà để nữa là đánh được con mèo này, mà hạ nó thì hạ không được. Cho nên cuối cùng nó mới suy nghĩ một cái suy nghĩ rất là hay, là nó mới kiếm được một cái chuông. Nó nói bây giờ nó là đeo cái chuông trên cổ con mèo, để con mèo đi tới đâu là nó rắc lên là mình biết chỗ mình chạy, cho nên không bị bắt. Thì đó là một cái sáng kiến rất là cao, rất là đặc biệt. Nhưng mà gọi là ai là người đeo cái chuông lên con chuột nào, con nào để tới để mà đeo cái đó lên cái cổ con mèo thì không ai làm được. Cũng giống như vậy, tức là cái tâm hồn hay là đôi khi cái suy nghĩ chúng ta đôi khi có những cái sáng kiến sáng tạo điều tốt, nhưng mà điều vấn đề quan trọng ai sẽ là người thực hiện và làm thế nào để chúng ta đạt được cái mà làm hạnh phúc cho mình và an toàn cho những người xung quanh, đây sẽ trở thành một chuyện. Và chính cái chuyện khó này Đức Phật nói rằng người học Phật á là phải tu. Và Ngài nói rằng mình tu như vậy á là nó không phải ở đâu xa xôi. Các vị thấy rằng nó không phải ở nó là một chỗ xa xôi, mà nó ở đâu? Nó ở ngay trong cái thân sanh tử này. Thân sanh tử này. Cũng như mình nói là mình muốn làm Phật hay mình muốn thành thánh thì không phải ở xa xôi để mình có thể thành Phật thành thánh, mà ngay trong sanh tử này sẽ giúp cho mình thành Phật thành thánh, chứ không có tìm được ở nơi chỗ khác. Bây giờ một cái thí dụ sẽ cho các vị nghĩa là chia sẻ cái ý niệm đó. thường thì các vị thấy là mình con người mình rất là tầm thường, nhưng mà Đức Phật đó trong cái thân mà gọi là tam tầm, tức là tâm thân là có mấy tấc này nè, mình có thể làm nên lịch sử, mình có thể làm nên lịch sử. Tại sao Đức Phật nói vậy? Bởi vì ngài cũng chính trong trong tương tự này, Đức Phật là Phật, cho nên ngài muốn nói rằng cả là mọi người chúng ta ai cũng có những cái đức tướng, có những cái khả năng, và trong thân sinh tử này đó thì làm thế nào để cái đời sống chúng ta không có bị dắt dẫn. Bởi vì các vị thấy rằng chúng ta hay bị lãng quên, chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống đời sống nó sẽ dài lắm, cho nên là mình làm đủ thứ, mình tính đủ thứ, mà mình không biết rằng đôi khi nó rất là ngắn ngủi. Nói theo ông Tổ Hồng Ngọc nói trong kinh là gì, là mạng người ở đâu? Ở trong hơi thở. Nó không phải là một năm, không phải là 10 năm, mà là trong hơi thở. Và theo tinh thần của họ phân tích rất là hay rõ ràng rằng các vị biết là đứa bé mà ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày là cái phần vừa sinh ra là đầu tiên là phải để cho nó thở, phải đập, phải dỗ cho nó thở được cái hơi thở ra rồi là hô hấp phổi làm việc rồi, thì lúc đó mới biết được nó sống. Cho nên mạng người nó chỉ nằm trong hơi thở, thở ra một cái rồi nghĩa là nó hít ra, hít vô lại. Và các vị thấy rằng cái thời gian mà nó hít vô lại, cái không khí để hít vô lại trong bụng mình rồi đưa ra trở lại đó, nguyên một giai đoạn chúng ta dù chúng ta sống có 80 năm đi nữa thì tất cả hơi thở đó cũng như là gì? Là dai mượn mà thôi, dai mượn mà thôi. Cho nên lúc nào mình thở không nổi thì người ta phải nhờ tới gì? Oxy. Đó cũng là một loại vay mượn. Cho nên tự mình, tự cái phổi mình nó không làm việc được, cho nên nó không có mượn được hơi thở ngoài vào. Và do vậy cho nên là oxy nó không đủ thì coi như là không có đưa lên máu, máu không đưa lên não, không đưa lên tim được, thì chúng ta sẽ ô hô một số kiếp. Cho nên được gọi là mạng người ở trong một hơi thở thôi, chứ nó không phải là lớn lao gì lắm. Mà các vị thấy không, nếu bây giờ mình thấy là con người ta còn tranh cãi nhau, tranh cãi trời ơi ghê gớm lắm, nói là cái bằng xùi bột mép, nghĩa là nói miệng không được rồi lát đứng dậy gọi là đánh đập, hoặc là cái bằng chém lộn nhau đưa lên sự chết chóc, mà tưởng cuối cùng cái gì cũng chỉ trong hơi thở. Hỏi rằng mạng người và cái sức sống của người bao nhiêu, thở thơ bao nhiêu nữa mà nói. Cho nên lớn đến lúc nào mình nói không nổi, nó thều thào hộp ra hộp vô, mình mới thấy rằng đó là mạng người lúc đó mới nói rằng cái bằng chuẩn bị. Nói tiếng Pháp là gì? Phong bon final, chấm dứt, chuẩn bị nữa là cái phần final đó. Nhưng mà bây giờ mình biết mình khi nào mình sẽ final. Như vậy rồi các vị nghe là hai cái người mà cái bằng chờ đợi sự final á thì rất là đáng sợ. Hai người Bali đó các vị không? 10 năm, nhưng mà nghĩa là đến lúc mà cái bằng họ báo cho mình biết là cái ngày final sắp đến rồi đó, chuẩn bị đưa ra đảo, chuẩn bị nghĩa là để súng mà bắn á, thì con người nó rất là đau đớn, rất là sợ. Cho nên cái chết đó, nó nhanh lắm, các vị biết nó đi tích tắc thôi, nó chỉ nổ một đùng một cái rồi là coi như hoàn toàn không còn cảm giác gì hết. Nhưng mà cái ý niệm, cái mà cảm giác, cái lo lắng, cái tính toán, cái hơn thua, cái sợ hãi, cái đó sẽ làm cho con người đau khổ đến nỗi gọi là rũ rượi, đến nỗi là mệt mỏi. Rồi những người không bị bắn cũng mệt mỏi theo, cũng lo, cũng nghĩ, cũng nói, cũng bàn, cũng cãi. Và cái gì biết là tốn bao nhiêu hơi không? Tốn bao nhiêu hơi không? Bao nhiêu sách vở không? Và tốn bao nhiêu tiền để cho nó là hai cái hơi thở không? Thì chính những chỗ đó mà Đức Phật nói rằng đôi khi con người nó là rất là phù phí như vậy. Con người nó là rất là mâu thuẫn, nghịch lý. Mâu thuẫn và nghịch lý. Bởi vì chúng ta đó là tập trung mà chúng ta để dành những cái thời gian nó rất là ngắn ngủi đối với chúng ta. Và thay vì chúng ta làm những cái được gọi là thiện sự, tôi bị người nói rằng như vậy thiện sự làm gì, thiện là cũng chết, không? Bất thiện rồi cũng chết. Giống như là ở Nepal mà động đất vậy, bây giờ có thiện không thiện, thiền sư không thiền sư, ngồi thiền không ngồi thiền gì, nó rung rồi thì cũng đứt hơi. Như vậy có sự gì khác biệt trong cái việc mà người biết được thiện sự và người không biết thiện sự? Có gì khác biệt? Thì các vị biết là nó có hai cái quá trình để chúng ta biết rằng thật ra đối với về ngôn ngữ, về thiền học thì mình nói rằng nếu một cái người, Đức Phật nói rằng một cái người biết được là không có gì là ta, không có gì là tự ngã của ta, và không có phải chấp, không có dướng mắt đó, thì khi nào nó đi thì thôi. Giống như mình nói rằng đã hết duyên rồi thì nó tan, thì con người mình rất là tự tại, là an nhàn, không đấm ngực, không khóc than, không sầu lo, không tranh cãi, không mệt mỏi. Không có phải là gục đầu cúi xuống nghĩ đến là mấy mươi năm kỷ niệm nữa là đau thương gì nữa hết. Tại vì tất cả đều sập kỷ niệm, cái một sập kỷ niệm này. Mà các vị biết dùng từ là kỷ niệm là nó cũ kỹ, nghĩa là ai nhớ làm chi tâm sự cũ để hồn mờ mịt trong rong reo, nó rong reo trong ngay tâm tâm sự mình, nó một rong một reo của nó. Nhưng mà người ta không muốn, rất nhiều người không muốn cho cái tâm sự đó dịch. Và do vậy nữa là chúng ta phải đấu tranh, phải tìm kiếm và phải sống trong quá khứ hay sống trong hiện tại, làm cho chúng ta phải mệt nhọc với thời gian. Cho nên vì những ý niệm đó mà đạo Phật khuyên rằng chúng ta bây giờ ở đây trong hiện tại, sự tồn tại chúng ta ngay bây giờ ở đây, tức là trong hạnh phúc, cái mà chúng ta đang cảm nhận là bây giờ và ở đây. Cho nên nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta còn có cơ hội để sống, mở mắt mà chưa thấy động đất, chưa thấy gì, và còn biết đói bụng, còn biết muốn ăn, là biết rằng chúng ta có một ý niệm sống và đang sống. Và vấn đề bước thứ hai là sống để làm gì, ăn để làm gì, cái nào lợi, cái nào hại. Thì giống như các vị vừa nói đó, là nếu mà mình cái sự khác biệt của cái người thiện và người bất thiện cùng chết như nhau, ông vua và ăn mày cùng chết với nhau, và cùng đồng trước cái chết, tất cả mọi người đều bình đẳng, không có lựa chọn, không có nói là vua chết đặc biệt hơn. Có chết nào đặc biệt hơn đâu. Chết cũng là thở ra, ăn mày chết có đặc biệt hơn không?
Không.
Cho nên vấn đề ở đây là quan trọng á, quan trọng cái chỗ là ý niệm của cuộc sống cho chúng ta phép chúng ta suy nghĩ thế nào trong lời Phật dạy khi Ngài nói rằng đó là con người tích cực trong thiện ngôn hay là trong thiện nghiệp của mình. Bởi vì các vị biết rằng trong A Tỳ Đàm, tức là Vipassana, hay gọi là trong Vi Diệu Pháp, tức là A Tỳ Đàm, nói rằng tất cả các hành niệm của chúng ta, tất cả các ngôn hành của chúng ta, tất cả các suy nghĩ của chúng ta trong cuộc đời này, nó sẽ là một sự kết tụ, nói một cách khác đó, nó là một cái sự nghĩa là kết nối, tạo nên một nền tảng cho con đường của sự tái sinh. Đây là chắc chắn gì vậy thôi, ai cũng biết rằng đó là mọi thứ chúng ta thấy rằng chúng ta bỏ đây rồi thì chúng ta sẽ chụp bắt một cái thân khác, giống như là hoa tàn rồi nó sẽ thành rác, rác rồi nó sẽ tiếp tục mọc lên những cái khác, nó gọi là một trong những cái lực tương tức, nó sẽ tiếp tục như là. Cho nên bây giờ trong A Tỳ Đàm mà nói rằng nếu mà chúng ta có một cái ý niệm hay là chúng ta có một cái việc làm mà chúng ta suy nghĩ rằng tất cả những việc làm chúng ta hôm nay nó là chủng tử kết sanh thức, nó là chủng tử kết sanh thức, là những hạt giống để tạo thành một cái thức, gọi là trong mặt na thức hay trong a lại gia thức, nó sẽ kết nợ nạp vào đó để nó tạo thành một cái chủng tử trong tương lai. Vì vậy nếu chúng ta làm việc bất thiện là nó sẽ kết quả như thế nào? Chúng ta làm việc bất thiện có nghĩa là chúng ta có thân tâm hồn bệnh hoạn, ý nghĩ bệnh hoạn, hành động bệnh hoạn, hay chúng ta làm đau khổ cho người này, đau khổ cho người khác, thì ngay trong đời này chúng ta sẽ bị những cái kết quả nó tương ứng như vậy. Nó là một cái nền tảng tạo thành. Cho nên nếu bây giờ chúng ta cứ tiếp tục tạo, ví dụ như mình gọi là sát sanh, hại mạng, hoặc làm đau khổ cho người khác, hoặc ganh tị đó, thì những cái loại này nó trở thành nghĩa là chủng tử kết sanh nước này, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái thế giới mà khi chúng ta vừa sinh ra thì chúng ta gặp vô vàn những cái sự bất thiện vậy. Trong thân chúng ta nó có thể nghĩa là bị gì, bị bất toàn, chẳng hạn nó nghĩa là sinh đôi mà nó dính với nhau, hay là nó thiếu mắt thiếu tai, hoặc là nó bị một tai nạn cuộc tai cuộc chân, hay những tất cả những cái khổ đau vậy, nó kéo dài cuộc sống là bất thiện chúng ta. Và do gì cái cuộc sống bất thiện, hoặc những đất nước mà chúng ta sinh ra nó có quá nhiều sự bất thiện vậy đó, sẽ làm cho con người mình phải đấu tranh để tồn tại, cho nên mình phải tạo tiếp tục những cái ác. Rồi những cái ác đó, nó tạo thành những cái chủng tử gọi là quan quan tương báo, mình gọi là cái bằng nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si á, nó làm cho cuộc sống mình trở thành sanh tử khổ đau bất tận. Đó là kết quả thứ nhất về hành động bất thiện. để cho các vị hỏi rằng thiện cũng chết, ác cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết, thì tại sao tôi phải tu? Cho nên nó rằng là ăn chay thì cũng chết vậy, thì tại sao phải bắt ăn chay? À, thì bây giờ mình phải hiểu rằng cái khi được phân tích đó, để chúng ta thấy rằng trong cái A Di Đàm nó rằng là tất cả những cái chủng tử gọi là chủng tử kết sinh thức này nó sẽ đưa chúng ta, cái ngày bây giờ đưa chúng ta vào một thế giới nó là sinh ra là các vị biết là nó nội chiến, nó là liên tục khổ đau trong một thời quá khứ của quê hương mình. Hay là ví dụ giờ mình nói rằng ở Iran hay đất, các vị biết rằng ngay từ nhỏ là người ta đã học ném đá, ném bom, ném sông. Rồi có người sinh ra là cái bằng phụ nữ là phải trùm đầu, trùm đuôi, trùm đầu hết chỉ loài ai cũng mất thôi, chẳng hạn vậy đó. Thì khi nào mình đẩy vào một cái được gọi là chủng tử cái sinh thức đó mà bất thiện á, thì ngay mình sinh ra là bắt đầu nó tạo thành tiếp tục cái nhân, và nó sẽ khổ đau cùng cực, khổ đau đến mức độ không có lối thoát. Cho nên vì vậy á, người ta phải đấu tranh với khổ đau đó, mà càng đấu tranh thì mình phải tạo quan quan tương tương báo. Các vị biết giống như bây giờ mình gọi là cái khối mà IS chẳng hạn, bắn người, giết người, cắt cổ như vậy, tức là nó sẽ quan quan tương báo vậy, con người sống trong máu và trong hận thù. Thì cái đó là cái sinh tích thứ nhất thuộc về ác. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta là những người biết thiện ngôn, biết tu tập các điều thiện, biết suy nghĩ điều thiện á, thì đó sẽ trở thành một sức mạnh. Khi chúng ta nằm xuống thì nó sẽ đưa chúng ta vào một cái thế giới mà sinh ra thì các vị biết là nó gặp đầy đủ những cái duyên phước, đầy đủ những cái nghĩa là muốn gì nó có cái đấy. Cho nên nếu các vị thấy rằng những người có phước á, thì thấy thiệt là con người có phước nó khác là con người không có phước rõ ràng. Chứ ai cũng biết được điều đó. Giống như là công chúa chưa sanh mà giờ này mấy người không biết làm gì, cũng ngồi đó là cái vòng sắc hàng 50 ngày ngồi đó ăn bánh khô đợi nó sinh. Các vị thấy nó đặc biệt vậy chứ. Người ta rõ rõ ràng là người ta cũng có phước, phước nó ở ngay trong lúc mà nó chưa có mặt ở đời, dù là công chúa hoàng tử gì không biết. Rồi tự nhiên bây giờ các vị cứ sắp hàng trời lạnh vậy ra ngồi trùm bên đợi. Đợi gì? Đợi chúc mừng. Chúc mừng nó sinh ra. Thế giờ các vị không? Cho nên nó chưa sinh thì nó đã có một gia tài, chưa sinh thì nó đã có một ngai vàng, chưa sinh thì nó đã đủ một phương miệng rồi. Đó là chủng tử kết sinh thức của thiện pháp. Cho nên bây giờ mình sinh ra như mình đấu tranh nghĩa là phải làm, phải ăn thế nào mới có được chiếc xe, phải tìm thế nào mới có được căn nhà, phải khổ sở thế nào mới có một cuộc sống hạnh phúc. Như người sinh ra không có cần làm, chưa sinh ra là đã có hết tất cả những cái thứ đó rồi. Và bây giờ dù có cho hoài nó cũng không hết, cho hoài cũng không hết, nhưng mà có người cầu hoài cũng không được. Đó là hai sự khác biệt của cái thiện pháp và bất thiện pháp. Cho nên trong kinh đó, trong nghĩa là A Di Đàm nói rằng khi chủng tử cái sinh thức này mà nó đẩy đưa con người đến chỗ thiện pháp rồi đó, vì nguyên nhân gặp những cái thiện pháp như vậy, người ta sẽ gặp những cái nhân lành, nghe những cái lời pháp thoại và đồng thời giác ngộ. Cho nên vì vậy họ có tu tập và được sự bảo vệ hỗ trợ cho sự tu tập, cuối cùng họ thanh tịnh và chứng được A-la-hán, cho nên họ chấm dứt sinh tử. Hai cái đó khác nhau. Một con đường đi không bao giờ chấm dứt, gọi là con đường không bao giờ chấm dứt, gọi là luân hồi sinh tử và khổ đau bất tận, đó là con đường của bất thiện pháp, gọi là ác pháp. Một con đường có thời gian và có kết thúc, có tu tập A-la-hán thì chứng vô sanh và chứng chấm dứt sinh tử, đó là con đường của thiện pháp. Hai cái đó khác nhau. Cho nên vì vậy chúng ta có quyền chọn lựa. Khi đặt ra câu hỏi đó, chúng ta sẽ đặt lại câu hỏi rằng chúng ta có quyền chọn lựa thế mà, không? Chúng ta có quyền chọn lựa rằng giữa cái chúng ta không thể nói chung là ai rồi cũng chết hết. Và nếu mà một cái mà giữa chết bình an chết, nghĩa là ăn năn hối hận, và một cái chết nghĩa là bình thản chết, biết con đường mình ra đi và đã để lại gì cho cuộc sống, thì hai cái đó hoàn toàn nó đã khác nhau rồi. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng trong sự sâu xa của Phật học sẽ giới thiệu chúng ta tới cái chỗ cùng tận của nó, tức là một con đường mà các vị biết rằng sẽ có sự kết thúc an ổn tốt đẹp, đưa đến giải thoát và hạnh phúc cho mình và cho người khác. Đó là con đường của thiện pháp hay là thiện ngôn. Ngược lại một con đường khác, tức là con đường của bất thiện, con đường ác pháp này, nó sẽ hướng dẫn các vị đến. Cho nên vì vậy khi mà đưa vào các vị rồi thì các vị biết là gặp hoàn cảnh rất là phức tạp, rất là khổ đau. Bây giờ dù các vị có muốn thoát cũng thoát không được. Mà thật sự như vậy, mình muốn thoát thoát không được. Giống như ngày xưa thì nó có một hai đứa học trò là đệ tử, các vị biết là nó bị nghĩa là chính ba mẹ nó nghèo đói bán qua bên Campuchia làm gái, 12-13 tuổi rồi. Cho nên gọi là cái bằng suốt ngày phải làm một cái nghiệp mà cái bằng mình gọi là cái bằng bán thân nuôi miệng nhưng mà không có nuôi được miệng, có nghĩa là bao nhiêu tiền chúng lấy hết. Mà chưa trốn được là chúng nó nghĩa là mấy người gọi là mặt rôi, những người kiểm soát đánh đập nghĩa là nó tàn nhẫn. Một người đó cái bằng nghĩa là không phải một ngày, một tháng, một năm mà có thể năm này, một năm kia. Đến nỗi lúc mà con người bệnh hoạn không còn sức nữa gọi là trở thành một cái xác rồi, lúc đó người ta mới thả vì mình đã mang đầy cả bệnh hoạn. Chứ không phải là khi mình nói rằng khổ quá làm không có ăn. Ở đây nghĩa là cái bằng mình làm á mà có ăn ít mình cũng không chịu. Ở đây nghĩa là làm chết người cũng có ăn, và làm bằng gì chính cả sinh mạng của mình cũng chưa chắc là mình có ăn. Do đó là con đường gì? Con đường của bất thiện pháp nó đưa đến như vậy. Mà chính là thầy có học trò sau này nó ghi, nó kể lại cái hoàn cảnh gia đình nó như vậy. Và các vị biết là sau này á, tôi gặp một cái người á, bởi vì khi thầy hỏi nó rằng là đệ tử, nó hỏi rằng sao mà con còn trẻ mà chồng chết rồi, nó là chết già chứ không chết mạng. Chồng trẻ mà chết già tại vì sao vậy? Một cái người làm quan lớn ở bên đất nước khác đi qua đó chơi rồi thấy vậy mới lãnh về cưới nên được làm vợ người ta mới đi được, mới thoát khỏi được cái cảnh này. Nhưng mà ai đưa mình đi? Ai đưa hỏi được ai đưa con đi vậy? Thì các vị biết là có thể là ai giờ kể cả người mẹ bán con giá 300 đồng. Nhưng mà đâu phải tự nhiên người ta muốn vậy. Nó là một cái dẫn lực, nó là một sức ép, nó là một cái nghiệp mà bây giờ dù cũng muốn người ta cũng không có làm khác. Cho nên đây là cái điều mà những cái vị trong Bồ Tát A La Hán người ta rằng đáng sợ ở thế gian này. Người ta không phải là sợ là sanh lại thế gian này, mà người ta sợ rằng sanh lại thế gian này mà rơi vào những trường hợp như vậy không biết làm thế nào để thoát khỏi được. Cho nên ở thế này chúng ta kết luận lại cái phần thứ nhất á, mà Đức Phật nói ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, Ngài nói rằng nếu mà cái người biết tu tập để phân biệt được hai con đường đó thì người ta mới thấy được cái giá trị của gì? Của cái sự thiện và sự bất thiện. Và biết được mình đang ở trong hạnh phúc nào để mà tu tập. Bây giờ chúng ta qua cái câu mà 53, tức là 51 rồi, 52 rồi. Thì các vị thấy rằng có hai cái. Kể cả những người xuất gia, nếu mà không có khéo thực hành những gì của mình học, mình tu rồi đó, thì giống như là mình chỉ là cái bằng có cái vỏ mà không có cái ruột. Tức là nói như người xưa người ta nói một câu thì cũng mang tiếng giống vậy đó. Giống như gì? Giống như gỗ vậy đó. Tốt nước sơn mà trong gỗ nó mục. Nếu mà mình không có tu tập, không có thực hành được, không có tự mình giác ngộ giải thoát, thì mình không mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, hay là chính hạnh phúc của cho mình cũng không có. Câu 53 Đức Phật nói rằng như từ một cái đống hoa nhiều tràn hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Câu này nó rất là quan trọng để cho các vị thấy rằng đôi khi mình thấy mình bất lực á. Đức Phật nói đáng nhiên thì từ một đống hoa, trong cỏ một đống hoa nó có nhiều loại hoa lắm, nhưng mà nhiều tràn hoa được kết, nếu một cái người thợ hoa họ khéo họ kết họ các vị đó, nó không có đẹp nhưng mà họ biết cấm chỗ này cấm chỗ kia rồi làm kiểu này kiểu kia và có chủ đề thì tự nhiên những cái cành hoa nó biến thành đẹp. Thì Ngài nói như vậy, trong cái sanh tử của chúng ta đó là thân sanh tử này được gọi là rất là bấp bênh. Mỗi lần mà buổi sáng mà Bồ Tát các vị biết rồi, thầy nghe mà cái vị mà họ tụng giới cái mình nghe mình giật mình. Họ nói nghĩa là mạng người tức là rất ngắn ngủi, tuổi trẻ không dừng dường như ngựa chạy. Chắc mình biết là tuổi trẻ mà không dừng dường như ngựa chạy. Một câu nói nữa là cái phần tuổi trẻ mình nó giống như ngựa chạy vậy, chớp mắt một cái là mình đã chạy hết bao nhiêu rồi. Cho nên mình chớp mắt mình mới thấy mình trẻ đó, mình mới thấy mình mới lớn lên đó, bây giờ mình đã trở thành gì? Ông già. Tuổi thể không dừng dường như ngựa chạy. Mạng người cũng vậy, mạng người trôi mau giống như thác đổ. Mới thấy đó là từ trên này nó đổ xuống dưới là đã thành cuối cuộc đời. Cho nên là đừng có coi thường, phải mau tỉnh táo để mà tu hành. Đó là một lời khuyến khích trong cái bài trước khi được tụng giới. Nhưng mà với cái thân sinh tử này á, mình thấy rằng mình sẽ làm được điều gì? Chẳng lẽ để rồi mình bỏ mặt nó không? Không. Cho nên vì vậy mà cái câu pháp cú mà thứ 53 này à, nó có một cái ý nghĩa tác dụng lớn là như vậy. Giống như một đống hoa mà được khéo kết thì cái thân sinh tử này có thể làm được rất là nhiều thiện sự. Ý thiện chúng ta phân tích rồi. Nhưng mà rồi Chúng ta muốn đi làm một cái câu nói của Đức Phật là làm thế nào để thân sinh tử được làm thiện sự, kể cả thân là phụ nữ. Ngày xưa đó mình học thì mình biết rằng cái thân thể của người phụ nữ rất là yếu kém, rất là yếu đuối, nhưng mà cái sức chịu đựng và cái sự bền bỉ không có người nào có thể hơn được phụ nữ, giống như là một người mẹ. Và nếu nói rằng dùng cái từ nữa là bất tịnh ở đây đó, tức là ngày xưa khi mình học đó, mình nói rằng bất tịnh là nó không có sạch, cho nên là thân của người nó lắm điều bất tịnh. Nhưng mà không phải là người phụ nữ bất tịnh mà đàn ông có tịnh không? Không, cũng bất tịnh thôi, cũng viêm cánh đủ thứ, phải không? Cho nên bây giờ hỏi rằng như vậy, chứ bất tịnh đây á, bây giờ ông Đỗ Hồng Ngọc ổng nói, ổng phân tích á, thì ổng nói rằng bất tịnh nó không chỉ có nghĩa là không có sạch thôi, mà bất tịnh nghĩa là nó không có dừng. Tịnh tức là đứng lại, nghĩa là thân con người không có lúc nào nó dừng cả, không có lúc là gì, nó đào thải, nó thay đổi. Trong một tích tắc, trong một sát na, nó có bao nhiêu lần sinh diệt, cho nên bao nhiêu tế bào hoại tử để nó sản sinh bao nhiêu tế bào khác, kể cả thân và tâm. Đây là một ý nghĩa rất là quan trọng để các vị thấy. Cho nên vì mình bất tịnh vậy mà nó sinh tử, là nó bất tịnh vậy, bây giờ mình phải làm thế nào để mình hiểu được cái ý nghĩa quan trọng của lời dạy của Đức Phật. Bởi vì ngày xưa đó, các vị biết là trong thời Đức Phật đã có một người tương đương với cái một nhân vật nổi tiếng của người nam là Phật Cấp Cô Độc. Người nữ là ai? Người nữ gọi là Visakha. Bà Visakha được gọi là, dịch ra mình từ mình gọi là thiện chi, là một phụ nữ đại tín chủ và cất một ngôi chùa cũng không khác gì của ông Cấp Cô Độc ấy, tên là ngôi chùa là Đông Phương Tự ở mình gọi là ở Ba La Nại, khác với Xá Vệ. Có dịp rồi chúng ta sẽ đi đến để là coi thử vào cái nền tảng của ngôi chùa nó như thế nào. Nhưng mà đầu tiên chúng ta sẽ đi qua cái câu này Đức Phật tán thán, câu này được Đức Phật tán thán cho cái bà đó là Visakha, tức là bà thiện chi này. Tại sao Đức Phật tán thán? Bởi vì bà là một phụ nữ thôi, mà các vị biết là phụ nữ, cái giới phụ nữ ở Ấn Độ là không được coi trọng. Cho nên là nó rất là thấp, cho nên người phụ nữ Ấn Độ rất là khổ sở, ngay cả trong thời Phật. Vậy mà Đức Phật lại tán thán và khen ngợi cái bà đã làm thiện chi này với một cái câu kệ 53, giống như từ một đống hoa được kết thành những cái tràng hoa đẹp. Cũng như vậy trong cái thân sinh tử này, nghĩa là nếu khéo làm được những cái thiện sự, và Đức Phật nói rằng chính chúng ta là cái người quyết định đưa chúng ta đến con đường vô thượng niết bàn, tức là Phật quả cũng trong sinh tử này. Thì trong câu chuyện kể là bà Visakha, tức là bà, các vị biết là ngay bản thân còn nhỏ, tức là còn con gái 16-17 tuổi, là Visakha chỉ một lần nghe pháp thôi là đắc được quả thứ nhất gọi là dự lưu. Cái nhân duyên của bà vậy, tức là bà nghe pháp xong rồi là bà đã chứng được tới sơ quả, tức là giống như một người công phu mấy chục năm vậy mới chứng được, mà bà nghe xong rồi bà chứng. Và trong một cái thời khi mà bà đi qua cái vùng của Ba La Nại bà ở đó, thì bà là một trong những cái nhà đại trưởng giả, mà con gái của đại trưởng giả. Cho nên có một ông trưởng giả cũng trong thành đó, ông muốn kiếm vợ cho con, thì đứa con nó không chịu lấy vợ, nó nói là con lớn không phải lấy vợ để con còn lo gia tài nữa. Nói con chỉ lấy vợ khi nào con tìm được, nghĩa là một người phụ nữ được gọi là cái phần người phụ nữ được gọi là ngũ mỹ nữ, tức là phải làm sao mà một người phụ nữ mà nó có đầy đủ năm cái món tốt đẹp thì con mới cưới. Thì với quan niệm ngày xưa họ nói là một người phụ nữ tốt đẹp nó phải như thế nào, là họ sẽ cũng căn cứ thứ nhất là tóc, tóc nữa là phải dài mượt xuống và nó nữa là cong lên, nó có một cái sức mạnh như vậy. Rồi cái thứ hai là tóc, rồi tới gì, tới nữa là thịt. Thịt là nói như là cái đôi môi nó phải xinh đẹp, nó phải đỏ như cái trái tầng bạc gọi là bim bạc. Và cái thứ ba nữa là nói tới xương. Xương họ sẽ coi vào đâu? Họ coi vào đâu các vị không? Họ coi vào hàm răng. Nghĩa là hàm răng không có một chỗ hở, nó khít khao. Bây giờ dễ quá, em nó nhổ hết rồi, nó làm lại cái là kính vuông ở trời không. Nhưng mà cái này hồi xưa không, hàm răng tự nhiên mà cái bằng bóng nó là lóng lánh như vậy á, nghĩa là cười ra một cái không có một chỗ nào hở cả, không có một khiếm khuyết nào hết. đó là họ quay cái hàm răng đó để họ tìm cái một người phụ nữ có năm cái đức tánh cao nhất để được chọn. Rồi tới gì? Từ cái chỗ nghĩa là tóc, rồi tới nữa là thứ hai là thịt, rồi tới là xương, thứ ba nữa là gì? Là da. Da là dù người đó là trắng là đen biết, nhưng mà da người đó không có cần một dùng một cái loại nữa là thảo dược hay không dùng một loại thuốc nào, nhưng mà nó mịn màng giống như một cái màu của hoa sen vậy, dù là đen hoặc là dù là trắng, nó mịn màng như một cái loại vải lụa. Và cái cuối cùng, một cái người nghĩa là phụ nữ mà gọi là được đẹp trong đó, đó. Tức là ngoại từ mình gọi là cái bằng tóc, tai, rồi nghĩa là xương thịt rồi đó, thì cái người phụ nữ sẽ được chọn gọi là mỹ nữ đó, họ phải có thêm một cái đức tính cuối cùng nữa là cái gì? Các vị biết đó là gì không? Có người nói là dung, tức là cái hạnh của họ, cái lời nói của họ, cái khôn khéo của họ. Nhưng mà thật ra thì cái người, cái bà Visakha này, tức là Thiện Chi này, bà có được năm cái đức tánh đó. Và thậm chí là khi mà bà về làm dâu rồi, các vị biết là từ cái ông già chồng là một cái người gì? Một cái người nữa là theo cái đạo lõa thể. Và cuối cùng là bà quá giải để bà thỉnh Phật đến để cho Đức Phật thuyết pháp và chứng được là dự lưu như bà. Rồi bà được cái quyền là được cái người bên chồng là tôn trọng, cho nên vì vậy mà bà có thể nói là trở thành một Phật tử, được quyền thỉnh Phật, bà phát một cái tâm rất lớn, suốt đời cúng dường trai tăng cho bất cứ vị tỳ kheo nào đến cái thành Bà La Hán. Và suốt đời được xin được cúng hết tất cả y áo để thay đổi cho chư tăng. Gia sản của nó rất là giàu có. Khi sinh ra nó giàu có, từ nhỏ nó giàu có, cho đến khi lấy chồng cũng hai bên giàu có. Cho nên mới nói rằng là nếu mà trong sanh thân tử quả, người ta phải là một cái phụ nữ đâu có gì đâu bất tịnh như những người phụ nữ khác. Nhưng mà cuối cùng phải làm được những cái đó là phải nói tất cả mọi người phải nghe theo. Và đặc biệt là các vị biết là một trong những cái hình ảnh cao quý nhất của bà là gì? Bà mặc một cái chiếc áo, bây giờ mình gọi là chiếc áo đính kim cương, nói theo trong kinh tạng gọi là nó được kết và được may khi mà tặng của hồi môn của bà là nó có bằng 999 triệu đồng tiền bạc của nó mới làm một chiếc áo. Nhưng mà khi mà thoát vào trong chùa rồi đó thì đưa cho thị nữ rồi cái bỏ quên trong chùa, và nói rằng nếu theo trong luật ngày xưa hết cái chùa, cái áo đó mà bỏ quên trong chùa mà một vị thầy nào, một vị tỳ kheo nào đụng tới thì coi như bà không có lấy được. Nhưng cuối cùng ngài A Nan đem cất cái áo đó giùm cho bà. Khi người tỳ nữ trở lại hỏi đó thì đều biết vậy rồi, bà mới cúng cho chùa. Cúng cho chùa, chùa đâu có nhận cái áo kim cương làm gì, cho nên đem cái áo đó đi bán. Không có ai mua nổi cái áo đó với giá là 999 triệu đồng vàng, cuối cùng bà tự mua lại xong rồi chở tiền đến, và cuối cùng tiền ở trong chùa không có chỗ đầu cấp, cho nên mới làm một cái ngôi chùa tên là Đông Phương Tự. Có dịp mà mình đi mình sẽ coi ngôi chùa đó được làm bởi bằng 999 triệu đồng tiền vàng của Visakha. Và vì vậy cái ngày mà thánh thành, cái ngày mà thánh thành của ngôi chùa đó thì bả vui vẻ lắm, cho nên nghĩa là các vị biết là bả sống tới 120 tuổi, mà sắc đẹp của bà năm bà 90 tuổi tới 100 tuổi, sắc đẹp bà giống như khi bà còn con gái vậy. Cho nên nữa là mọi người ai cũng khen ngợi trong đó, nó không biết tại sao công đức bởi vậy. Và được trong nói rất nhiều ở trong kinh, tức là trong đời Tỳ Bà Thi hoặc trong đời ngài Ca Diếp á, bà đã làm những điều gì, bà đã cúng dường cho Phật thế nào, bà đã phát nguyện như thế nào. Cho nên vì đó cái thiện sự của bà mà nó kéo dài tới đời này. Dù bà mang thân là một phụ nữ sinh ra trong một cái xã hội có cái giai cấp vậy, có phụ nữ tầm thường vậy, mà bà có thể nói là thay đổi cả các vị là thỉnh Phật đến nữa là trai tăng, hoặc là thay đổi cả một cái dòng họ bên chồng, và thậm chí là đưa những người trong đó có chồng mình, có cha chồng của mình đều đưa vào con đường Phật giáo. Giờ bà làm cái chuyện sự cuối cùng của bà là ngay cả cái ngày mà bà cúng dường trai tăng để khánh thành mừng ngôi chùa Đông Phương Tự đó, thì bà vừa dẫn nghĩa là bà đã trên 90 tuổi rồi mà dẫn con cháu nghĩa là tới 100+ người nhảy vòng vòng cái chùa đó để nghĩa là múa hát để mà cái bằng tán thưởng, thì Đức Phật mới nghĩa là tán thán với một cái câu kệ đó, giống như là một cái đống hoa vậy, nó là người ta rối đùi vậy, giống như người phụ nữ vậy. Nhưng mà nếu biết đem lên làm những cái tràng hoa đẹp thì thân trong sanh thanh tử coi không ra gì, đáng chê đáng dở đó, nếu biết làm những thiện sự thì đem lại kết quả không có ngờ, có thể mang lại nữa là đạo quả cho mình và cho những người khác, tức là cho chính bản thân mình và ông già chồng của mình. Đó là cái tích của bà Visakha khi mà Đức Phật nói câu này, tức là cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta biết nữa là sử dụng cái thân nữa là mình gọi là cái bằng thân sinh tử này, thân sinh tử mà làm được nhiều thiện sự thì các vị thấy mình làm được không? Không phải là mình làm được, bởi vì mình chỉ biết lãng phí, mình dùng cái sức mình nó không có đúng chỗ, hay là mình tiêu hóa nó không có đúng thôi. Chứ nếu mà làm những cái công đức giống như là một cái người phụ nữ mà như là Visakha vậy, là suốt đời cho đến bây giờ, và mỗi lần bà đi vô trong chùa, các vị biết là không có một cái vị nào mà đến từ bất cứ ở phương nào đến, bà cũng phát một cái tâm là cái bằng bạc cúng dường là y áo cho vị đó. Cho nên là bất cứ vị nào thiếu y đều đến nhà Visakha để nhận y, mà không có cần phải lo lắng vậy. Và Đức Phật nói rằng không phải bà mới phát tâm bây giờ, phát tâm từ vô lượng kiếp về trước là bà đã là phát tâm như vậy. Cho nên công đức lành của bà mà trong kinh nói rằng là một trong những đó là đại tín nữ nổi tiếng trong thời Đức Phật còn tại thế, đó là Thiện Chi, tức là bà Visakha. Cho nên hôm nay chúng ta nói điều đó để chúng ta quay trở lại với cái ý niệm rằng đó là làm thế nào mà mình có thể sử dụng cái thân một tầm á, mình gọi là cái thân thứ mấy này của mình nó có mang lại lợi ích kết quả. Chứ không phải là mình chê nó là vì nó bất tịnh, là nó vô thường, là nó nhơ nhớp này kia rồi, không phải vậy. Chính nghĩa là ở trong cái thân bất tịnh nhơ nhớp này nó còn chứa cả một cái tâm linh, nó chứa cả một cái hạt giống, nó chứa cả một cái gọi là tri kiến Phật. Không có ai có thể nghĩa là thay thế được hết. Cho nên tôi nói rằng là cái quan trọng cái là mình nói điều gì, nhưng mà nếu nói một lời nói được gọi là giá trị thì trong đó nó phải chứa một cái đạo đức, và đạo đức phải được sự ảnh hưởng, được sự quân tập, được sự tu tập mang lại cho người khác. Cho nên nghĩa là Visakha khi mà bà đi về nhà chồng, các vị biết không, ông già dạy cho bà 10 điều mà 2 điều mà thầy mới nhớ 2 điều nhất mà bà đem về và thực hiện trong nhà bà là con đừng bao giờ đem lửa ở nhà cho hàng xóm, và đừng bao giờ mang lửa hàng xóm vào trong nhà. Thì ông già chồng cũng bắt lỗ, nói rằng là một người con gái tốt đẹp, tại sao cái người cha chồng lại cha của mình lại giận cái câu nói đó, nghĩa là trong nhà xung quanh người ta không có đèn đuốc mà mình lại không chia sẻ người ta, mà ngược lại mình cũng không được ra ngoài để mang lửa vào. Và nó thật ra cái ý nghĩa nó không phải là vậy, mà cha bà giận rằng là đừng bao giờ nghe thấy những điều thị phi bên ngoài nói về những người trong gia đình rồi mang cái đó đem vào trong nhà thì sẽ đốt cháy hết cái ngôi nhà này. Cũng ngược lại, đừng bao giờ đem những chuyện ở trong nhà, những chuyện của anh em mà đem bán ra cho bên ngoài, tức là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã hay. Cho nên ông già bà khuyên bà hai điều đó. Và như vậy nếu mà làm một cái nàng dâu, là một cái người nghĩa là mỹ nữ có đầy đủ cả nghĩa là thân hình tốt đẹp, và cuối cùng là cái công dung, cái ngôn hành, cái đức tánh tốt đẹp đó, người đó phải đòi hỏi gì? Phải có những cái ý niệm và những cái hành động như bà Visakha. Rồi bây giờ chúng ta mới suy nghĩ rằng chính bản thân của mình á, ở trong cuộc đời này á, khi mà thầy Tánh Tệ ông nói rằng ông làm bài thơ đến một lúc, bây giờ giống như đến một lúc này mình nghe cái chuyện mà cái bằng thiên tai, cái chuyện hoạn nạn hay là cái chuyện mà sinh tử trong bản thân mình, thì mình sẽ suy nghĩ thế nào? Thì ông nói đến một lúc á, bỗng dưng mình chán nản mọi sự đời, chợt thấy dửng dưng có cái tâm sinh tử mình thấy mình nó thời gian nó mau quá, nó ngắn quá, cho nên mình là thấy dửng dưng chẳng còn chi háo hức tưng bừng, buông xuôi cả mặt đời quan phế. Đến một lúc thấy mình lạc lõng thế giới này xa lạ dường bao, nhớ năm xa xăm tìm kiếp cõi nào, lang thang mãi một đời vô vọng. Tức là mình lang thang tự nhiên một lúc nào mình thấy mình đã lang thang nhiều kiếp rồi. Và bây giờ như khi nãy chúng ta phân tích rằng nếu mình biết chọn lựa, biết dừng lại đó, thì mình sẽ thấy cái giá trị của con đường thiện và con đường bất thiện nó khác nhau thế nào. Nếu một lúc nào đó mà các vị trong chúng ta đang muốn thoát khỏi con đường sinh tử luân hồi thì bắt buộc mình phải chọn con đường thiện mà thôi. Còn nếu bây giờ mình muốn tiếp tục đấu tranh, hay mình tiếp tục nghĩa là giống như là sinh tồn với thế giới sinh tử này bằng con đường khổ đau, thì mình nói lời bất thiện, suy nghĩ bất thiện, và cuối cùng đưa đến hành động bất thiện. nó sẽ là một trong những cái chủng tử kết sinh thức sẽ đưa mình đến một cảnh giới mà khi vừa sinh ra mình thấy giống như thầy nói, mình mở mắt ra mình thấy nữa là cha mẹ mình toàn là râu quai nón, mà con là mình rất là sợ, mà sợ hãi lắm, bởi vì mình sinh một thế giới mà mình không biết mình là ai được. Và nếu mà mình mở mắt ra mà mình thấy ai cũng xung quanh là đen thùi hết trơn là mình biết là mình đang ở Rwanda hoặc là Phi Châu, các vị biết là cái nước uống còn không có nữa, nói gì tới chuyện ăn. Cho nên nó là một cái thế giới nữa, là nó chưa sinh ra nó đã yếu kém rồi, và chưa vậy nó đã có sự khổ đau trong nó rồi, khổ đau nó rồi. Còn nếu mình muốn được hạnh phúc thì các vị cứ tu tập làm sao mà để nữa là chưa sinh mà người ta khách hàng đang ngồi ta đợi, mà giống vậy đó. Các vị cứ suy nghĩ rằng đó là rõ ràng nó có hai hình ảnh cho mình thấy rất là rõ ràng. Người đó là chưa sinh là đã phải có người đợi, và đó là bao nhiêu hạnh phúc. Và nếu mà mình phải là một cái người đó là bị chết đi hoặc là bị đó là phải tử hình thì cái thì mình thấy có sự khổ đau à, giữa một cái người khổ đau, một người hạnh phúc, một người chết đi trong khổ đau, một người chưa sinh ra đã có hạnh phúc, thì mình thấy được hai cái khái niệm nó khác nhau thế nào để chúng ta chọn lựa. Chúng ta có quyền chọn lựa và chính chúng ta là người chọn lựa, chứ không ai cao chúng ta, chúng ta là người chọn lựa, chúng ta là người đặt để cho mình. Bản thân những cái đó trong cuộc đời thường thường là nó như thiệt. Cho nên bây giờ mình đọc thử một cái bài trước khi chúng ta kết thúc bữa hôm nay, tức là đọc một cái bài nói về đồng tiền, sức mạnh của đồng tiền, hay là nói về tờ giấy. Ngày xưa ông Nguyễn Khuyến hả, Nguyễn Khuyến hay Nguyễn Minh Nghiêm, nó ác nghiệp chi mi lắm, trước tiền đó mi làm thiên hạ đủ thứ chuyện, không nào là đảo điên hết trơn, rồi nghĩa là tô nó đen thành trắng, nó đủ thứ hết, thẳng mà nó quá thành xiên đồng tiền. Bây giờ thầy này làm bài thơ nói đồng tiền, các vị nghe đó là tôi chỉ là tờ giấy mà quy lực vô song, cho nên nghĩa là tu cái gì cũng bằng tu tiền, tiền cũng bằng tiền, có tiền thì mua tiền cũng được. Cho nên là có khi xứ có những vị đi qua bên này hỏi là hiện tại cái đạo nào mạnh nhất ở thế giới phương Tây, đạo đô la, đạo đô la, đô la nó mạnh nhất, còn không có đạo nào mạnh bằng đạo Phật. Đạo đó là Catholic cũng là vì đô la, cũng cho mượn, cũng vay nợ, cũng khống chế bằng mafia, cho nên đó là đô la mạnh nhất. Nói rằng đó là trước tôi người run rẩy, đổi giọng đổi cả lòng. Trước đồng tiền người ta phải run rẩy yếu đuối, đổi gì, đổi giọng mà đổi cả lòng. Tôi chỉ là tờ giấy mà khiến đời long đông ngược xuôi, hai dòng chảy mãi kiếm tìm chờ trong, tức là nước đục nước xuôi à, không có ra gì đâu. Nhưng mà cái bằng phải làm gì, mỗi sáng là mờ mờ sớm dậy làm gì, kiếm tiền à, kiếm tiền, chỉ là kiếm tờ giấy thôi đó. Đời đen tôi tẩy trắng, trắng tôi nhuộm thành đen, đường cong tôi vẽ thẳng, lạ tôi biến thành quen. Cho nên nhiều người thấy lạ lắm, nhưng mà có tiền thì dễ làm quen không? Thì nói nghĩa là thấy gì à, đó, thấy gì mà kêu bằng là biến thành quen liền. Cho nên nếu mà gọi là có cái đồng tiền là đường cong tôi vẽ thẳng, lạ biến thành thân quen. Tôi là một mảnh giấy, người cao thượng bỗng hèn, đang cao thượng vậy nhưng mà chính những tờ giấy nó biến thành người ta sẽ thành hèn hạ, hối lộ. À, các vị đâu đọc một câu chuyện, các vị nhớ câu chuyện đó là Lạng Sơn năm 1985. Nó có một cái có một vụ án mà làm cho người ta không biết xử làm sao. Vụ án là cái phần ăn cắp cái chết. Tức là cái là hai cha con ông kia đó là ông bị xử án là gì, đó là giết chết cả gia đình cả của người em vậy. Nhưng mà cả năm trời ông không khai, ông không khai, cho đến chừng đó là khi mà tòa tuyên án ông rồi đó là nói tại sao nó là ông không khai này kia, thì ông mới nói rằng ông đâu có, ông có ăn cắp, chính em ông là ăn cắp cái chết của ông. Tại vì nó là nghèo đói quá, vợ ông phải chết, rồi ông nuôi đứa con 3 tuổi, rồi ông thấy sống không nổi bằng cách gì, cuối cùng ông làm gì, cuối cùng ông mò qua nhà vợ em ông để ông ăn trộm con gà, ông về ông nấu cháo, thì bỏ thuốc độc trong anh em cũng ngủ quên thì mờ sáng nhiều em thấy vậy, mò qua ăn cắp đồ cháo, cho nên đứng về cả nhà ăn luôn, cho nên nghĩa là cả nhà chết hết mà ông chứ còn không chết, cho nên ông bị kết án. Cho nên ông nói rằng ổng đâu có tội, ổng là chính nó ăn cắp cái chết của ổng, ổng muốn chết ổng muốn chết mà cuối cùng ăn cắp cái chết của ổng. Rồi các kỳ quý vị cuối cùng á, tòa án như vậy mà người ta xét cho cùng thì người ta không có xử được, cho nên người ta thôi tha cho ổng. Nhưng mà ổng không muốn ra, tại vì ở trong này còn có củ khoai ăn, còn ra ngoài chết luôn. Cho nên vì vậy nếu mà cho tôi sống thì cho tôi ở tiếp tục ở tù. Cái gì đấy, đất nước nó đến lúc mà nó khổ đau nó là như vậy. Đến một lúc con người ta nó cái nghiệp như vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Phải không? Ăn cắp mà ăn cắp cái chết, chứ không phải là ăn cắp thường đâu. Và rồi cuối cùng là nếu cuối cùng là thả ra không ra, xin ở trong tù, dù sao ở trong tù cũng còn khoai mà ăn. Có khoai mà ăn chứ ra ngoài cũng không chắc thì có khoai mà ăn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vợ bị đói mà chết, cho nên con, hai cha con cũng chết theo. Chúng ta suy nghĩ điều đó, chúng ta đôi khi mình nghĩ rằng nó là một hư cấu không? Nhưng mà thưa các vị rằng trong cái thế giới này, trong thế giới này và trong nhiều quốc gia nó còn có hàng trăm chuyện, hàng ngàn chuyện còn bi thảm hơn như vậy. Đó là một sự thật chứ không phải là hư cấu đâu. Hàng ngàn chuyện nó bi thảm hơn như vậy nữa. Cho nên bây giờ khi chúng ta đọc cái chỗ đó là người cao thượng cũng hèn, kẻ hèn thành thượng đế, dù tâm hồn lấm lem. Ai cho tôi giá trị, ai cho tôi quyền năng, ai cho tôi tiếng nói, ai vì tôi nhọc nhằn, tôi chỉ là mảnh giấy. Thiện ác cũng là tôi, dù chà tôi dưới đất, thoáng chốc trèo lên ngôi. Cho nên các vị thấy bây giờ tiền bây giờ nó dẫm nát đi, giờ 100 đô chà với dính chùm lên, nhưng mà rồi trời ơi thải ra cái người ta nhào vô giành lùm ai phủi phủi rồi là bỏ vô túi ngon lành không, thoáng chốc trèo lên ngôi. Hỏi trên đời mấy kẻ thoát được bàn tay tôi xua đời lẫn đạo, chạy vào trong luân hồi. Không phải ở đời không em, thấy không, vô trong đạo luôn, họ cũng nghĩa là buôn bán, cũng giành giật, cũng tìm kiếm, đẩy vào trong luân hồi. Cho nên tôi là một tờ giấy, đời vui buồn mênh mông, chỉ ai luôn thức tỉnh hết bị tôi quay mòn. Ai mà thức tỉnh có thể thoát ra khỏi được cái ma lực của đồng tiền, tức là sự gì, sự tham muốn, sự dục lạc, thì người đó mới có thể thoát được đồng tiền. Mà nếu bây giờ đồng tiền nếu mình biết sử dụng nó có giá trị không? Giá trị ghê gớm lắm á, giá trị rất là lớn. Giá trị quan trọng nhất của đồng tiền là làm cho người khác được hạnh phúc và làm cho người ta biết được giá trị của đồng tiền. Còn nếu mà bây giờ đồng tiền của mình bây giờ nó có bao nhiêu, nó có giàu có, nó có được bao nhiêu nữa mà mình đem mình nhét, mình giấu, mình bỏ nhà băng, rồi mình lén lén về mình đếm sổ, hoặc là mình nhét trong túi rồi đợi ai đi hết rồi mình mở ra coi, rồi bỏ chỗ nào cũng sợ mất á, thì đồng bạc là nó trở thành nô lệ, nó tội lỗi và nó khổ sở lắm. Chứ nếu mà đồng bạc mà cho rồi người ta vừa thấy mình xa xa là người ta hạnh phúc ghê gớm, hạnh phúc ghê gớm là vì chính cái đồng tiền đó mang lại sự thành tựu hạnh phúc cho con người, và người ta hạnh phúc là mình hạnh phúc. Đó là quy luật của đồng tiền, chỉ biết điều chỉnh, chỉ biết nó là hóa giải chứ nó không có tội gì hết. Đồng tiền không có tội. Cho nên nếu mình muốn hết bị quay đồng tiền, mình phải làm điều gì đó không? Cho nên chúng ta sẽ chuẩn bị làm. Bây giờ thì hồi hướng trước đi rồi sẽ làm sao?
Chúng sanh vô biên
chọn thành Phật đạo.